This is KBDT from Highland Park, Texas.
Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề để cho nó rõ nghĩa hơn cái câu mà chúng tôi thường hay dẫn dụ trong cái cho làm sao để chúng ta giữ được một cái đời sống ôn hòa, nói chung giữa con người và con người, nhưng mà đặc biệt nói riêng là trong gia đình giữa hai người hôn phối với nhau. Thì cái đề tài này nó cũng có lẽ là cũng được lặp lại, nhưng mà hôm nay chúng ta đào sâu thêm vào từng chi tiết một thì hy vọng là nó cũng góp mặt cho cái chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta vẫn thường hay nói đến cái câu là đừng có kéo cái sợi dây căng quá. Chúng tôi thường hay ví dụ cái liên hệ giữa hai người như là hai người cầm hai đầu của một cái sợi dây thun. Nếu chúng ta kéo căng quá, hai người cùng dùng hết mọi sức lực để kéo thì sợi dây sẽ đứt phật ở giữa. Nếu hai người cùng không kéo gì cả thì sợi dây nó sẽ nằm ở dưới đất, nó sẽ quá trùng. Thành ra làm sao mà chúng ta có thể kéo cái sợi dây với một cái lực vừa đủ, vừa căng đủ để cho cái sợi dây nó có thể được đứng thẳng và tốt đẹp. Thì có nghĩa là chúng ta phải kéo một cách vừa đủ là một nhé. Khi một người kéo mạnh thì người kia phải let go, tức là người kia phải từ từ thả lỏng. Rồi và ngược lại, thì khi một người thả lỏng thì người kia lại hơi tiến tới một tí, nhưng mà phải căng làm sao cho cái lực nó vừa phải để cho sợi dây nó lúc nào có một sợi dây căng đều và đẹp đẽ. Thì cái đó là một cái hình ảnh rất là tượng hình trong cái liên hệ gia đình, trong cái liên hệ vợ chồng nói riêng và tất cả mọi liên hệ khác của con người và con người như là cầm hai đầu một sợi dây thun. Thì chúng ta hôm nay chúng ta bàn rõ hơn cái ý nghĩa của cái câu này và làm cách nào để chúng ta giữ được cái sợi dây nó lúc nào cũng căng đẹp. Đây là cái chủ đề của ngày hôm nay. Thì xin một lát nữa sẽ xin mời tất cả quý vị đóng góp những ý kiến và kinh nghiệm cá nhân của quý vị trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng, thì trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Cái đề tài này đó thì chắc nó cũng được xem như là một trong những đề tài muôn thuở trong mối liên quan giữa vợ và chồng trong một gia đình, mà nó cũng là một cái mà có thể nói là nghệ thuật, tại vì không thể nào hoặc là rất là khó để mà hai vợ chồng có thể quân bằng giữa vấn đề người nào kéo hoặc là nên kéo như thế nào hoặc là nên buông như thế nào. Mà Khôi Nguyên thấy đó cô Phương Nam, hình như là ông bà ta hồi xưa giỏi hơn trong cái chuyện này. Tại vì ông bà ta hồi xưa rất là nhường nhịn nhau, nhưng mà ngày nay có thể là vì quan niệm thay đổi hoặc là vì tư tưởng của người phụ nữ phóng khoáng hơn, lên ngôi nhiều hơn, nên vì thế cái tôi của ai cũng lớn cả. Trong cái vấn đề mà kéo cái sợi dây đó thì thường đó là không ai nhường nhịn ai, nên nó mới gây ra nhiều cái sự đổ vỡ, thưa cô Phương Nam.
Thì đúng là như thế, thành ra chúng ta dùng cái hình ảnh tượng hình này để chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng là cái sợi dây nên kéo vừa phải. Nhưng mà Khôi Nguyên nói ngày xưa thì cái ý của Nguyên cũng không đúng hẳn đâu nha. Tại ngày xưa thì các cụ ông đó là kéo căng tối đa, các cụ bà chỉ có let go thôi.
Nhưng mà
các cụ
cái,
bà
đó,
chỉ có
cái đó mới là thấy
chạy theo.
Chúng ta mới thấy rõ ràng là hồi xưa các cụ bà đó là rất là gọi rằng là rất là nhường nhịn, thành ra là nó không có đứt cái sợi dây. Nhưng mà cái
đúng
thời
rồi.
Nay cái thời nay ai cũng kéo chứ không phải là một người kéo một người nhường, ai cũng kéo nên sợi dây nó rất là dễ đứt từ cô Phương Nam.
Đúng, đúng thế. Nhưng mà các cụ bà ngày xưa thì nhường nhịn cả đời, nhường nhịn mỗi giây phút. Thành ra nhiều khi các cụ bà thì cái hoàn cảnh nó phải như vậy thôi. Nhưng mà các cụ bà nhiều khi cũng ngậm đắng nuốt cay mà về già. Thì các cụ thường hay có một cái câu cũng hơi gọi là tán thán. Thành ra thì rõ ràng là như vậy. Đó là hình ảnh của sợi dây thun. Thì một là các cụ thì không phải là các cụ, một là người đàn ông hoặc người đàn bà, nếu mà chẳng may gặp cái người kia là cái người chỉ có kéo thôi, thì nếu mà mình là cái người mà muốn cho sợi dây nó đừng có đứt thì lại phải thả lỏng, phải đi theo đó. Thì cái đó nó là một cái sự mà một cái hình ảnh rất là tiêu biểu, thì chúng ta thấy là phải đi theo để cho nó đừng có bị căng, nhưng mà cái người kia thì cũng phải hiểu sao đó để cho đừng có để cho là mình là cái người mà lúc nào cũng là cái người kéo sợi dây để người kia phải hậm hực đi theo. Tại vì cái sự hậm hực đi theo đó là một cái sự hậm hực và nó sẽ ấp ủ ở trong lòng của cái người bị phải đi theo, thì cái đó cũng không phải là một cái cảm giác lành mạnh. Thành ra ngày hôm nay chúng ta bàn về cái câu chuyện kéo dây hai đầu của sợi dây thun.
Ở đây đó thì cụ thể hơn đi, nói về cái vấn đề là hai vợ chồng gây lộn với nhau thì cho nó dễ hiểu. Tại vì đó, có nhiều người đó thì nói rằng là ôi, bà vợ tôi hiền lắm, nói gì cũng không nghe, nhiều khi bắt chán chẳng muốn nói chuyện. Nhưng mà có nhiều người đó thì lại than là ông như vậy là hạnh phúc rồi, vợ tôi nói một câu cãi một câu, thành ra gia đình lúc nào cũng xào xáo. Như vậy thì thế nào mới gọi rằng là quân bằng được đây, khi mà hiền quá cũng không được, mà cãi lộn hoặc là gọi rằng là ganh đua nhau quá, hoặc là cái tôi lớn quá cũng không được. Như vậy làm thế nào để cả hai người đều hiểu cái giới hạn trong cái vấn đề là nên nhường hoặc là nên thể hiện cái quan điểm của mình, thưa cô Phương Nam?
Đúng, đúng là như vậy. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là cái sự mâu thuẫn á, để mà tranh cãi đó, chúng ta có thể dùng chữ là mâu thuẫn và tranh luận và tranh cãi đó, thì nó cũng là một cái điều phải có, một điều xảy ra thông thường trong một cái sinh hoạt bình thường của gia đình. Cái điều đó là điều có. Tại vì nếu mà chúng ta không có một cái chuyện gì gọi là mâu thuẫn, không có một cái ý kiến nào khác nhau cả, thì cái cuộc sống đó nó cũng mất là có cái sự hứng thú, nó cũng chán nản đi. Thành ra là cái sự mâu thuẫn này là sự mâu thuẫn, nếu chúng ta nhìn một cách lạc quan thì cái sự mâu thuẫn này nó sẽ là gia vị thêm thắt cho một cái món ăn, cho nó đậm đà hơn, cho nó ngon lành hơn. Thì cái sự mâu thuẫn này nếu chúng ta biết nhìn nó và xử thế nó thì nó sẽ có tác dụng như là những cái gia vị rắc vào để chúng ta có thể làm cho cái đời sống của chúng ta phong phú hơn, và đồng thời nó cũng làm cho chúng ta hiểu nhau hơn. Tại vì nếu mà có sự mâu thuẫn mà chúng ta im thì cái người kia sẽ không bao giờ biết cái ý của mình là gì cả. Thành ra sự mâu thuẫn chúng ta nên đặt ra để chúng ta có thể thêm thắt vào cái cuộc sống mỗi ngày, và chúng ta có thể thông hiểu được nhau hơn nếu chúng ta nhìn một cách lạc quan như thế. Và nếu mà muốn đạt được cái điều đó thì chúng ta sẽ phải có một số nguyên tắc, thì chúng ta sẽ từ từ nói ra và đừng để cho cái sự mâu thuẫn này trở thành những cái cuộc cãi nhau nội chiến từng ngày, và nó sẽ là một cái điều vô hình chia cách cái liên hệ giữa hai người, và sẽ nó làm cho cái tình cảm giữa hai người mỗi ngày mỗi trở thành ra là nó không còn đậm đà nữa, nó trở thành chua chát và trở thành cay đắng, và đến một cái lúc nó đứt vật. Thành ra chúng ta không nên lảng tránh các cuộc tranh cãi nhé. Chúng ta không nên lảng tránh, tại vì nó cần phải có để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Tại vì hai con người không bao giờ giống nhau hoàn toàn thì chúng ta nên có. Nhưng mà cái chuyện gọi là tranh cãi, nhưng mà tranh cãi thì cái tranh cãi này chúng ta phải nói là bàn luận, bàn cãi thì hơn là tranh cãi. Tại cái chữ tranh cãi nó có một cái ý tranh chấp hơn thua trong đó. Thành ra chúng ta không nên dùng cái chữ tranh cãi. Nha. Đúng là thì bây giờ các cái nguyên tắc thì chúng ta nói đến từ từ. Thì chúng ta thấy một cái nguyên tắc chính vô cùng quan trọng. Đó là hai người hôn phối chúng ta nên nghĩ là hai người mình là cùng một phía. Giống như là hai chiến sĩ cùng trong một chiến tuyến vậy. Tức là hai người cùng một, không phải là hai người đối phương với nhau. Nha, thành người đừng có dùng chữ người kia là đối phương. Tại khi mà chúng ta dùng người kia là đối phương có nghĩa là có sự tranh chấp. Và đối phương có nghĩa là ta và kẻ địch. Đó, thì cái đó nó là có một cái tranh nhau. Và lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái là tôi. Tức là cái ngã, cái tôi của mình nó nổi dậy để chúng ta tranh chấp với nhau để giành phần thắng về phía mình. Thì chúng ta thấy là đa số nếu chúng ta nghĩ là hai người là đối phương và tranh cãi với nhau thì thường thường cái tôi của mình sẽ nổi dậy. Và chúng ta thường thường hay có khuynh hướng là tranh chấp để giành phần thắng là một nhé. Và cái thứ hai là hay có khuynh hướng là đổ lỗi cho người kia. Làm dùng đủ mọi cách, dùng đủ mọi thứ để mà có thể giành phần thắng và đổ lỗi cho người kia là phần thua, là sai. Thành ra nếu mà chúng ta bỏ đi một cái nguyên tắc chính là hai người không phải là hai người kẻ thù đối phương và ta. Đó, mà phải nghĩ là chúng ta là cùng một phe mà chúng ta đang bàn luận để chúng ta hiểu nhau. Đó, trong những cái vấn đề mà chúng ta hơi khác thì chúng ta đặt ra để chúng ta bàn và chúng ta hiểu nhau. Chứ không phải là tranh chấp để gọi là ai thắng ai thua. Thì nếu như vậy chúng ta biết cái nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là không phải là một cuộc chiến tranh mà đối phương và tôi và kẻ địch và tôi phải thắng. Đó. Thì khi chúng ta biết cái nguyên tắc đầu tiên đó thì chúng ta sẽ gạt bỏ được rất là nhiều những cái việc rắc rối. Thì nếu mà muốn làm vậy thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải kiên nhẫn, đúng không? Kiên nhẫn để mà hiểu cái người bạn đời của chúng ta đó có cái gì khác mình và cái ý người ta như thế nào, cái ý kiến của người ta về cái vấn đề đó. Nó như thế nào, nó khác chúng ta như thế nào và tại sao người ta nghĩ như thế. Đó thì chúng ta, khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ đỡ đi được rất nhiều. Và trong một cái cuộc mà gọi là nói chuyện với nhau đó, thì chúng ta thấy nếu muốn tránh cái gọi là tranh cãi đó, thì chúng ta nên từ tốn, đúng không? Chúng ta nên từ tốn, chúng ta đừng cướp lời của người kia, đừng có giành lời của người kia, mà chúng ta hãy từ từ kiên nhẫn. Nghe người kia nói cái gì thì dĩ nhiên đó là cái chuyện mà khi một người nói thì phải có một người nghe. Mà khi một người nói có một người nghe thì chúng ta sẽ không có cướp lời. Và khi mà lắng nghe cái người kia nói thì chúng ta thứ nhất chúng ta thể hiện được cái sự tôn trọng cái người kia. Và thứ hai là chúng ta có thì giờ để chúng ta nghe người ta muốn nói gì. Và có thì giờ để phân tích cái ý của người kia trước khi chúng ta nói cái ý mình. Thì cái đó nó là cái điều rất quan trọng để tránh ra một cái cuộc chiến tranh giữa hai người. Cô Nguyên sẽ đồng ý không?
Cái gọi là cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí đầu tiên của cô Phương Nam khó quá. Khó, thật sự rất khó luôn. Tại vì thứ
tại
nhất...
Tại sao cô Nguyên đang nghĩ vợ mình là kẻ địch không?
Không. Tại vì
con
thứ nhất...
là đối phương không?
Khi mà
nếu
đó...
đừng nghĩ là đối phương, đừng nghĩ là tranh cãi.
Đúng.
Mọi sự sẽ dễ dàng.
Nhưng mà khi mà hai chiến sĩ cùng chiến tuyến thì chúng ta phải có một kẻ thù. Để chúng ta nhắm
kẻ thù đó, kẻ thù ngoài, không phải là giữa hai chúng ta. Đó, thành ra đừng dùng chữ tranh cãi và đừng dùng chữ đối phương. Đó, và khi chúng ta không dùng chữ tranh cãi và không dùng chữ đối phương thì chúng ta sẽ không có cái tôi và kẻ địch.
Nhưng mà tại vì đó thưa cô Phương Nam, khi mà hai cá thể thì sẽ có hai cái suy nghĩ khác nhau, không thể nào mà nó giống nhau được. Mà khi mà một người mà nói mà một người kia nghe, nhưng mà nghe phải nghe theo cái tâm thái tiếp thu chứ không phải nghe tâm thái chịu đựng rồi xong đứng lên đi. như vậy thì nó sẽ không còn
đúng,
nữa,
đúng,
nó không còn cái
đúng,
ý nghĩa nữa. Nhưng mà đó
đúng,
thì khi mà chúng ta nghe như vậy, thưa cô Phương Nam, chắc chắn có những điều nó khác với cái suy nghĩ, cái nhận thức của chúng ta. Như vậy
đúng,
thì chúng ta nên thể hiện cái quan điểm của chúng ta, hay chúng ta nên thuyết phục người kia theo cái quan điểm của chúng ta, hay chúng ta phải làm như thế nào để tránh sự bất đồng quan điểm đó nó sẽ dẫn đến một cái sự cãi vã?
À, thì trước hết là chúng ta phải hiểu cái quan điểm người ta là cái gì trước đã. Đó là lý do mà chúng ta nói là chúng ta đừng đặt cái chủ quan của mình lên trước. Tại vì mỗi người hay có khuynh hướng chủ quan, nghĩ theo ý của mình và hành xử trả lời theo ý của mình. Bây giờ làm sao chúng ta phải đừng có cái sự chủ quan đó. Trước hết chúng ta phải nghe xem cái người đối diện, cái người mà đang nói với mình, họ muốn nói cái gì đã. Chúng ta phải nghe một cách chủ động trước đã. Chứ đừng nghe để mà nghe loàng xoàng bên tai, xong rồi chờ đến khi im lặng là mình xông ra mình nói ý của mình. Cái đó là khác nha. Nghe bằng những âm thanh khác là nghe bằng cái ý của người kia muốn nói. Thành ra trước hết nếu mà muốn thì chúng ta phải từ tốn để nghe cái người kia muốn nói gì và hiểu người kia muốn nói gì, tại sao người kia nghĩ như thế. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đừng có nghĩ là cái ý mình trước. Tìm cách hiểu người kia trước đã, sau đó mình mới nói ý của mình. Như nãy chúng ta có nói đến đó, là hai người, tuy hai là một, tuy một là hai. Nếu là vợ chồng thì coi như là cùng một phe, là hai cá nhân nhưng hai cái đầu, đúng không? Ha? Là một người, là một người chung. Một người chung mà có hai cái đầu. Thì hai cái đầu này nó có những cái điểm nó hơi khác nhau. Thì chúng ta phải làm sao để dung hòa, để cho hai cái đầu này nó có thể hòa hợp với nhau trên một cái cá nhân unit là vợ chồng. Đó, cái điều mình muốn nói là như thế. Thì bây giờ muốn nói là tại sao mà phải lắng nghe cái người kia, tại vì đa số người ta không có lắng nghe, người ta chỉ có nói cái ý mình mà thôi, và cứ nghĩ trong đầu là ý của tôi là đúng, ý của bạn đời đó là sai, tại vì nó khác với ý mình là sai. Đó, thành ra lại một cái nguyên tắc khác mà hôm trước chúng tôi cũng có nho nói đến là con nguyên tắc con số 6 và con số 9, đúng không? Mình nhìn ở phía, mình vẽ một con số 6 giữa một cái bàn. Mình ngồi đây thì mình nhìn là con số 6. Nhưng cái người ngồi ở cái phía bên kia, người ta nhìn nó là con số 9 rõ ràng. Đó, nhưng sự thật nó vẫn là một cái con số đó mà thôi. Tùy theo mình nhìn ở cái khía cạnh nào nhìn tới, mình sẽ thấy đó là con số 6 hay là con số 9. Mà hai cái người đó, nhiều khi họ đều đúng theo cái phương diện riêng của họ nhìn tới. Nhưng cái điều đó là cái điều mình muốn nói đến đó, là chúng ta quan trọng nhất là một cá nhân và hai cái đầu. Chúng ta phải tìm hiểu xem cái đầu bên kia nó nghĩ cái gì, tại sao nó nghĩ như thế. Và mình nghĩ khác hơn thì mình cũng trình bày là mình nghĩ cái gì và tại sao mình nghĩ như thế. Nếu mà cả hai người cùng có một cái thái độ như thế thì nó sẽ đỡ được rất nhiều là chiến tranh. Đó.
Nó sẽ thế giới này sẽ hòa bình, thế giới này sẽ không còn chiến tranh. Tại vì
thế giới
gặp...
này sẽ rất là vui vẻ.
Dạ
vẫn
vâng.
Có những cái sự khác nhau, nhưng
nó
mà sự khác nhau là gia đình thêm thắt.
Khó lắm,
hả?
Khó lắm. Khôi Nguyên đã từng gặp rất nhiều gia đình. Đã từng gặp rất nhiều gia đình mà cô Thu Nam biết không? Khi mà bà vợ mới vừa góp ý một chút, ông chồng phán cho một câu xanh rờn. Bà mà biết cái gì mà nói, im đi.
Đó.
Rồi xong.
Đó. Những cái điểm đó, những điểm hoàn toàn sai.
Hoặc.
Những cái điểm hoàn toàn sai.
Hoặc nha cô Phương Nam.
Nói chuyện
cái này không phải, có này có những bà. Nhiều khi đó, ông chồng nói có một câu, bà nói cả tí đồng hồ sao. Ông chồng riết nản, không muốn nói, đứng lên đi luôn. Thành ra
đúng,
là mỗi một cái nó đều phải có sự quân bằng hết. Nhưng mà cái điều
đúng
đó, liệu người trong cuộc có hiểu hay không? Liệu người đó có thấy được rằng là cái thái độ đó của mình là sai hoặc là cần phải sửa đổi hay không? Hay là người đó cứng đầu, người đó không thể nào thay đổi cái tính, nói tới thì nói tính tuồn vậy đó. Là như xong.
Đó.
Đó.
Cái đó hoàn toàn sai. Đó là lý do mà chúng ta thấy những gia đình là nội chiến từng ngày, dẫn đến ly thân, dẫn đến ly dị. Bạn bè cãi nhau từng buổi, rồi những cái liên hệ giữa hai cá nhân đó, nó lủng củng, nó mâu thuẫn, nó trở thành ra là đứt và trở thành ra là ghét bỏ nhau. Đó, Thành ra chúng ta thấy là tại vì mọi người không nhìn vào một cái tấm tranh nó có đầy đủ những cái dữ kiện như vậy, có thể là mọi người không để ý đến. Thành ra đó là cái lý do mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến từng cái khía cạnh, từng khía cạnh mà mọi người hay làm đó, để chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta không làm ra nữa. Nếu mà chúng ta biết thì dĩ nhiên là trước hết là người ta không biết nhé, người ta làm những điều đó mà người ta không biết, đó là không nên làm. Thứ hai, người ta biết rồi nhưng mà người ta quên đó. Và cái thứ ba là người ta cố tình để mà
người ta biết, người ta không có quên, người ta nhớ nhưng mà người ta cố tình người ta làm
đó. Cái đó là... thành ra cái đó là cái điều no. Nếu người ta muốn cái liên hệ này nó đứt thì yes, cứ việc làm như vậy đi thì nó sẽ đứt vượt ngay lập tức theo ý mình, theo ý mình. Thành ra quý vị nhìn thấy là có những gia đình đó mà có những ông chồng ông kiếm chuyện rõ ràng. Cô Nguyên có thấy không? Có những ông đó, ông đi ra đường, ông có bồ bịch đâu đó, xong rồi ông có những cái mối tình bên ngoài mà ông cảm thấy là bà vợ ông chán lên tận cổ rồi. Thì ông về nhà ông làm gì? Tất cả những cái lý do này là ông bỏ hết, ông kiếm chuyện rõ ràng để cho những cái cuộc cãi nhau nó nổi lên, để cho sợi dây nó mau đứt. Đó. Thì cái đó nó là nếu mình còn yêu thương nhau và nếu mình muốn duy trì cái liên hệ tình cảm của nhau thì mình đừng nên làm những cái điều như vậy. Đó.
Dạ vâng.
Nếu mà mình muốn let go thì mình cứ việc làm để cho nó đứt cho lẹ. Đó. Thì mình thấy rõ ràng như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị ở bên ngoài đang nghe cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, thì cái đề tài đó là làm thế nào để chúng ta tránh đi những cái tranh cãi trong một gia đình để có một cái gia đình hòa hợp, êm ấm. Chúng tôi biết ở bên ngoài có rất nhiều những quý vị có nhiều cách khác nhau để giữ cho mái nhà của mình được êm ấm. Thì quý vị có thể gọi vào chia sẻ kinh nghiệm của quý vị thông qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây Khôi Nguyên muốn nói một cái đầu tiên mà nhiều người lựa chọn, nhưng mà đây là một cái cách mà theo Khôi Nguyên nghĩ là nó tiêu cực. Đó là nhiều người nói, thôi nhịn cho yên nhà yên cửa, cho gia đình êm ấm. Thôi muốn nói gì nói, mình cứ coi như gió thoảng mây bay, rồi xong rồi mọi chuyện nó cũng qua. Thì thật sự là gia đình vẫn êm ấm đó. Nhưng mà theo cá nhân Khôi Nguyên nghĩ là không biết nó được bao lâu. Cô Phương Nam nghĩ đây có phải là một cách để tránh những tranh cãi và giữ cho gia đình êm ấm hay không?
Đây là một cách tránh những tranh cãi và giữ được gia đình êm ấm, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Nó sẽ là êm ấm trong một thời gian mà thôi, chứ không phải là một cái liên hệ, một cái sự mà êm ấm lành mạnh. Yeah. Là tại vì một người sẽ phải nhịn, và một người không biết là mình làm sai, và một người vì không biết như thế, thì cái cường độ của cái sự mà lấn đó, nó càng ngày nó càng tăng lên, và cái người nhịn nó càng ngày phải nhịn nhiều hơn, và nó sẽ nhịn đến một cái lúc giống như là một cái ly nước càng ngày nó càng đầy lên, đến một cái lúc một cái giọt nước cuối cùng nó đổ vào thì ly nước nó phải tràn. Đó, thành ra đúng đây là một giải pháp để cho gia đình yên ấm, nhưng đây là một giải pháp cho sự yên ấm tạm thời, không phải là một giải pháp tối hảo. Thành ra đồng ý, bây giờ chúng ta nói đến là làm sao nhé. Bây giờ chúng ta có cái giải pháp yên ấm tạm thời này, nhưng chúng ta để cho nó qua đi trong cái thời gian đang căng thẳng. Thành ra chúng ta mới nói là cái thời gian mà bên kia đang sừng cồ lên đó, thì chúng ta nên bình tĩnh và nên cho người ta đừng có tranh chấp nữa.
Dạ vâng.
Đó.
Trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện này đó, thưa cô Phương Nam, thì chúng tôi có một quý thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời lên tiếng. Vâng.
À. Vâng. Chào chị Phương Nam, chào Khôi Nguyên ạ.
À. Vâng, alo. Xin mời ạ.
Dạ, thưa chị Phương Nam, chị giảng đề tài này rất là hay. Dạ vâng. Dạ, thưa chị, em cũng nằm trong một trong những hoàn cảnh mà y như chị đang nói về đề tài này á.
Vâng, dạ, tức là chị là người dạ, kéo, là người đi theo đây.
Dạ, thưa chị, em cũng đổ vỡ cách đây cũng 30 năm, hơn 30 năm mà chị, 31 năm rồi. Dạ, thì cũng nhìn biết, ông thì hơi chán, họ tìm cách về kiếm chuyện hoài, ăn thịt, đó thì nói là thịt dai. thì cái bát mua thịt không dai đi bay xích thì nói mắc tiền quá, trời em đi chợ đi cũng khùng luôn. Thì khi tay đau qua được là có một người bên ngoài rồi.
Dạ.
Rồi xong rồi ba ông bạn rủ nhau đi với nhau chơi viết cái ba ông về Việt Nam á, ba gia đình tan nát hết, ba ông lấy ba bà vợ có phong trào về Việt Nam lấy vợ trẻ qua.
Vâng. Đó, thành ra
có người ngoài thì về là chính chuyện, đủ cách chính chuyện á. Mình càng nhìn á thì cứ càng tới.
Vâng.
Nếu một ngày mà chịu không nổi là mình tung ra thôi à.
Vâng. Vâng. Thì đây là một thí dụ để trả lời cho cái câu của Khôi Nguyên nãy mới nói đó. Cô Nguyên nói bây giờ cứ nhịn luôn đi thì nó sẽ êm đẹp thôi. Nhưng mà cái nhịn này chỉ là giải pháp tạm thời thôi.
Dạ,
cái
không,
người mà được
chị nhịn
nó.
Lúc nào thôi chị đừng muốn tắt, nhịn không nổi đấy chị. Nhịn tiếp cũng nhịn cũng chịu không nổi, nếu rành một lần phải buông ra.
Vâng, là tại vì cái người kia không ngừng ở cái cường độ đó. Người kia sẽ càng ngày càng tăng cái cường độ quá đáng hơn. Đó, dạ, rồi cái người nhịn nó càng ngày càng phải nhịn nhiều hơn. Đến một lúc nhịn không nổi nữa.
Nhưng
đó,
mà nhưng mà cô ơi, cô cho Khôi Nguyên hỏi, nếu mà ngay chúng tôi đặt về cái chữ nếu, ngay từ ban đầu cô không phải nhịn, nhưng mà gọi rằng là cô giải thích, hoặc là cô không phải là nhịn, nhưng mà cô bày tỏ cái ý định của mình hoặc là cái suy nghĩ của mình, thì cô nghĩ rằng là mọi chuyện nó có kết thúc như bây giờ hay không, hay là nó sẽ thay đổi theo một cái chiều hướng tốt hơn, thưa cô?
Dạ, dạ, thưa Khôi Nguyên. Dạ thì cũng có giải thích thì cũng có nói cái sự thật hết về nỗi lòng mình. Đó là cái đó là không có đúng. Đó, cái nào mình sai mình sửa, cái nào mà mình đã sai mình sửa. Nhưng bên kia có cố bảo thủ cho mà đúng không mà. À, thì chịu đựng hoài, chịu đựng không nổi, bước một còn phải buông thôi à.
Vâng. Thành ra đây là cái trường hợp mà hai nhà là cái sợi dây một bên chỉ có kéo, một bên chỉ có buông.
Một
thành
bên mà
là...
cứ đi theo là... một bên không kéo được. Một bên đi theo mà đi theo riết rồi cũng sẽ không thể nào chịu nổi.
Thì bên kia sẽ kéo luôn.
Bốn đứa là... con mà chịu đựng từ một đến bốn đứa thì chịu đựng sao nổi nữa.
Vâng. Thì đây là một thí dụ rất là cụ thể và rất là rõ ràng xảy ra, vì đã xảy ra trong trường hợp của chị. Thành ra cảm ơn chị đã gọi cho biết.
Cảm ơn
và chứng minh
chị.
Dạ vâng. Dạ, và chứng minh cái ý của cái câu này. Vâng. Đó, Khôi Nguyên có đồng ý chưa? Và
thì rõ ràng Khôi Nguyên ngay từ đầu Khôi Nguyên cũng đã nói, Khôi Nguyên cũng đã nói đây là một cái cách gọi rằng là negative quá. Nhiều người cứ nghĩ rằng là đây là một cái cách để gia đình êm ấm, nhưng mà thật ra đây chỉ là một sự chịu đựng. Chịu đựng mà chịu đựng đến bao giờ thì lạ là một câu hỏi mà chính người đó mới trả lời, chứ không ai trả lời được cả. Chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Thưa, chúng tôi nghe rồi ạ.
Dạ, xin chào cô Phương Nam, chào Khôi Nguyên. Tôi tên Mai ạ. Tôi có ý kiến trong chương trình này. Cái thứ nhất là trước khi mình tranh cãi hay là mình bàn luận, bàn thảo, giống như hồi nãy chị Phương Nam có ra đưa hai cái chữ đó rất là khác, thì tôi cũng đồng ý khi mà ở cái giai đoạn đó thì mình ở chung một nhà hay gọi là vợ chồng đi. Thì mình không có nên tranh cãi, nhưng mình bàn luận coi cái nào hợp lý hơn, phù hợp với cái điều kiện hay là cái sự việc nó xảy ra ngay lúc đó. Nhưng mà tôi đó thì tôi lại cũng đồng ý cái cách đó của chị Phương Nam với lại của Khôi Nguyên. Nhưng tôi đó thì tôi lại nghĩ từ lúc đầu khi mình lấy nhau đó thì phải có tình thương giữa hai người mình mới lấy. Cái đó là ai cũng đồng ý chuyện đó. Nhưng bây giờ để được mà sống lâu dài đó thì giống như một cây hoa hay cây ăn trái, mình cũng phải chăm sóc. Đôi khi những cái lá sâu xia hay là nó èo uột gì đó thì mình phải tỉa, mình cắt bớt. Đồng thời mình phải chăm bón, phân nước để cho nó ra bông hoặc ra trái. Thì khi mình cắt tỉa những cây èo uột hay là những cái lá sâu xia đó thì đó là những cái tật xấu của hai bên. Thì khi mình biết cái tật xấu đó, cái tật nào mình bỏ được thì mình bỏ, còn cái nào mà mình nghĩ bỏ không được, nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của gia đình, tức là của hai vợ chồng và của các con mình á, thì mình nên cũng từ từ để mình. Và nếu cái người kia thật sự nghĩ tới mình, nghĩ tới đối phương của mình và nghĩ tới con cái của mình, thì chính cái người đó, tại vì cái bản tính của mỗi người là do bố mẹ sinh ra là một, do hoàn cảnh gia đình, do hoàn cảnh xã hội, nó tạo ra một cái tính cách của một con người. Cho nên khó mà mình thay đổi được. đó, mình phải biết cái đó mới được. Thì khi mà mình sống chung với nhau đó, mà mình thấy những cái mà bản tính của mình là do từ hồi xa xưa tới bây giờ, thì bây giờ nếu mình thật sự mình thương đối phương của mình và mình thương con mình thương gia đình mình, từ từ mình sẽ sửa, mình sẽ tập. Đó, thì tôi nghĩ cái đó là cái căn bản để có một cuộc sống lâu dài, mà nói là hạnh phúc như hồi mới đầu thì chắc là không có, nhưng mà nó cũng tạm tạm, không đến nỗi mà đứt dây. Đó.
Vâng.
Còn đặt lại cái trường hợp mà phụ nữ hồi xưa và phụ nữ bây giờ, thì cái xã hội hồi xưa nó tạo ra cái người phụ nữ. Tôi không có biết người phụ nữ phương Tây hồi xưa nó như thế nào, nhưng tôi là người phụ nữ Việt Nam. Thì tôi có thể nói cái thứ nhất là mình chịu ảnh hưởng tam tầm tư đức. Đó. Và sự giáo dục của mẹ, mình nhìn bố mẹ mình, ông bà mình và mình nhìn hàng xóm. Mình sống chẳng những cho gia đình mình mà cho cả họ hàng và hàng xóm. Cho nên nhiều khi mình có những cái gì đó mình cũng không có dám nói ra hay không dám lộ ra hay không dám làm. Đó. Và hồi xưa đó thì chỉ có người đàn ông đi làm để lo cho gia đình. Còn người phụ nữ thì không có đi làm và lệ thuộc kinh tế và đủ thứ. Và người phụ nữ hồi xưa cũng không có học, nên cái sự hiểu biết của mình nó cũng không có bao nhiêu. Chỉ biết theo cái gọi là tam tầm tứ đức. Ở với bố mẹ thì phụng dưỡng bố mẹ, thương yêu anh chị em của mình trong gia đình. Khi lấy chồng thì phụng dưỡng bố mẹ chồng và phụng dưỡng luôn ông chồng luôn. Đó.
Vâng.
Cho nên mình hồi xưa là cái xã hội nó tạo cho cái tính cách con người nó như vậy. Nhưng mà bây giờ...
Vâng.
Thì đó tôi thấy, thì tôi cũng 70 rồi, nhưng mà nhìn các con cháu của mình thì nó khác mình hồi xưa. Nhiều khi mình ngồi, nhiều khi tôi lỡ lời tôi hay nói, trời ơi hồi xưa ta mà làm như vậy là đã bị cái gì, mình lại ngừng lại ngay. Tức là mình không có so sánh, nhưng mà mình nghĩ lại, mình cũng có những cái đó. Dạ, thưa tôi xin hết ý kiến, cảm ơn chị Phương Nam, cảm ơn Khôn Nguyên.
Vâng, cảm ơn chị Mai rất là nhiều nha. Chị Mai nói... Đúng, và cũng có một cái thí dụ tượng hình khác nữa là cái cây phải tỉa những cái đọt héo đi. Thì chúng ta thấy là, nhưng mà có một cái điều kiện mà chúng ta đặt ra ở đây là hai người là phải có cái tình thương yêu với nhau. Tức là chúng ta đang nói chuyện một gia đình, hai người thương yêu với nhau mà muốn xây dựng cái gia đình, muốn tránh những cái cuộc mà cãi vã
và
ở trong nhà,
và phải đó, có thành ý thay đổi.
Vâng.
Và phải có
đó.
Thành ý thay đổi
đó.
Cái đó mới là cái
đó.
Quan trọng
đó. Vâng, cái đó nó là với một cái điều kiện là hai người thương yêu nhau và muốn xây dựng cái gia đình cho nó êm đẹp, tốt đẹp và chăm, nghĩa là chăm sóc nó, chứ không phải là hai người không còn thương yêu nhau nữa thì cái chuyện đó là chuyện nó gạt ra ngoài cái bức tranh rồi.
Dạ.
Thế là chúng ta nói đến là hai người thương yêu và muốn xây dựng, nhưng mà đừng để những cái cuộc tranh cãi xảy ra để nó làm cho cái cuộc sống của mình đáng lẽ là tốt đẹp mà trở thành suffering, trở thành chịu đựng và khổ sở.
Tại vì cô Phương Nam, tại vì Khôi Nguyên đã từng thấy một cái ví dụ mà khi mà hai người đó, thì giống như cái cô Mai lúc nãy cô nói đó, nếu mà chăm bón những cái cây nào mà không tốt hoặc là những cây nào bị sâu thì cắt bỏ. Nhưng mà đã từng có người nói rằng là khi mà anh, trước khi anh lấy tôi, anh đã biết tôi có những cái tánh xấu đó rồi, anh vẫn chấp nhận anh lấy. Thế thì tại sao bây giờ anh bắt tôi phải thay đổi cái tánh đó? Mặc dù vẫn thương yêu nhau nhưng mà không có thiện chí để thay đổi cái tánh của mình thì cũng là một cái điều khó.
Đúng, phải có thiện chí và phải cùng vun vén. Đó, như chị Mai nói, cái ý rất là quan trọng, hai người phải cùng vun vén chăm sóc cái cây hạnh phúc đó. Thì những cái chuyện mà nó khác ý kiến, những cái điều mà nó không có giống nhau đó, thì chúng ta làm sao mà nhìn nó như là những cái đọt xấu, những cái đọt héo hon, những cái rơm rác để chúng ta tỉa nó đi, để chúng ta cắt nó đi. Đó, thì nếu mà chúng ta nhìn với một cái hình ảnh của cái cây hạnh phúc cần phải được chăm bón và cần phải được tỉa những cái lá xấu đi, thì chúng ta sẽ có được cái cây rất là tốt đẹp. Đó.
Dạ vâng.
Thì rõ ràng là như vậy.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Mai đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Có một cách mà nhiều quý bà thường sử dụng để mà gọi rằng là khuyên hoặc là muốn thay đổi ông chồng của mình, đó là nói ba, nói má của mình hoặc là bên nhà chồng, nói thay đổi. nhờ những cái bậc sinh thành, những cái bậc cao niên nói chồng mình thay đổi. Như vậy thì theo cô Phương Nam, đây có phải là một cách để giúp cho gia đình êm ấm hơn thông qua việc thay đổi những cái thói hư tật xấu của người phối ngẫu của mình hay không, thưa cô Phương Nam?
À, hoàn toàn không. Mình nghĩ là không. Là tại vì nó sẽ có thể có một cái tác dụng mà negative, tức là một cái tác dụng xấu. Là bởi vì khi mà chúng ta nói những cái chuyện đang cãi nhau ở trong nhà cho người ngoài, dù là người thân, dù là cha mẹ, dù là bạn thân, một người nào khác, hai người của chúng ta đang nói đó, thì cái người khi mà chúng ta đang nói đó, chúng ta sẽ có một cái tâm lý chủ quan trong đó. Thì khi chúng ta đang nói đó, chúng ta đang tức mà. Thành ra thường thường chúng ta hay nói theo cái ý mà mình nghĩ là một nhé. Chúng ta bỏ qua cái ý của cái người kia đang có cái chuyện bàn luận với mình. Rồi chúng ta thì đang tức, thành ra chúng ta xả nó ra bằng cách chúng ta exaggerate, tức là chúng ta nói phóng đại âm thanh lên, phóng đại tô màu lên để cho chúng ta, để cho cái người nghe đó cảm thấy rằng là chúng ta đúng, chúng ta bị ức hiếp. Thành ra chúng ta hay phóng đại lên. Thành ra cái những chuyện mà phóng đại đó đó, thì trong lúc đó mà chúng ta đang nói đó, thì vô tình chúng ta nói cho cái người nghe trong một cái mức độ nó không đúng như là cái sự thật. Tại vì nó chủ quan mà, và nó phóng đại mà. Nhưng mà cái người nghe đó, người ta nghe cái lúc đó mà thôi. Ra nghe những cái điều mà negative, những cái điều mà tiêu cực về cái liên hệ giữa hai người. Mà khi mà hòa bình trở lại, đúng không? Khi mà hai người hòa bình trở lại, thì chính cái mình là cái người đi kể chuyện, là mình quên hết những cái chuyện mình đã nói rồi. Tại bây giờ mình hòa bình trở lại, mình hết tức rồi. Nhưng mà cái người nghe đó, cha mình, mẹ mình, em mình, bạn mình nghe, thì người ta vẫn giữ những cái ý tưởng đó ở trong đầu. Người ta sẽ có một hình ảnh không tốt đẹp gì với cái người mà hôn phối của mình cả. Thành ra, cái điều đó là cái điều mình nghĩ là không nên. Là bởi vì những cái ấn tượng xấu đó, nó khó quên được lắm. Rồi rốt cuộc, tôi cũng có một vài người bạn toàn kể chuyện, nhưng mỗi lần cãi nhau là kể với bạn bè, với nhà. Thành ra đến lúc mà họ kể với, thí dụ họ đến họ kể cho tôi chẳng hạn, tôi nghĩ là trời ơi, cái anh chồng này, anh chồng quá là hư đốn, quá là xấu. Anh chồng như vậy thì là một cái người không nên ở bên cạnh, đúng không? Thành ra là tự nhiên nó đem một cái hình ảnh không tốt về cái người hôn phối của mình cho người ngoài nghe, và người ta nghĩ và người ta nhớ những hình ảnh đó forever. Và trong khi những cái hình ảnh đó, những cái câu chuyện nói đó, nó không phải là sự thật. Bởi vì chúng ta nói trong lúc chúng ta đang tức tối, chúng ta đang chủ quan và chúng ta phóng đại âm thanh. Đó, thành ra như là nãy Hương Nguyên nói, có nên đi nói ra bên ngoài, nghĩ là không nên. Tại vì nói như vậy nó chả mang được cái lợi ích gì cả. Tại vì cái người nghe không phải là cái người sống với mình, không phải là người sống trong cái mái nhà của mình. Người ta nhìn từ bên ngoài vào, người ta chỉ nghe chuyện xấu không.
Dạ vâng, đó. Tại vì những đó. Người mà áp dụng cái cách này đó là họ đã từng thử nhiều cách nhưng mà không hiệu quả, mà họ không chịu đựng được nữa, thành ra họ mới dùng cái cách này như là cái cách cuối cùng để thay đổi người phối ngẫu của mình. Nhưng mà chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây. Hello.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào nha sĩ Phương Nam và anh Khương Nguyên ạ.
Vâng, chào, chào chị Nhan Phẩm ạ. Vâng.
Dạ, thưa nha sĩ, cái chương trình này rất là hữu ích cho cái hôn nhân gia đình, thưa nha sĩ. Và em hiểu được cái cách tranh luận của cô nha sĩ và anh Khương Nguyên á. Em thấy hai người đều đúng hết, nhưng mà người phụ nữ có cái nhìn khác với người đàn ông. Nhưng mà em cảm nhận được cái tấm lòng của anh Khương Nguyên á. Anh trẻ hơn cô nha sĩ, thành ra chắc cô nha sĩ kinh nghiệm cái đường đời này nhiều hơn. Mà theo như cái cuộc sống thực tế của em kinh nghiệm đó, hai vợ chồng có những cái mâu thuẫn, những cái ác ý với nhau, và cái tình yêu nó không còn nằm ở trong lòng của hai vợ chồng á, nấu cái gì ra nó cũng gây ra cái sự tranh chiến hết á. Vì họ đã có cái mâu thuẫn trong đầu rồi, người vợ không còn thấy người chồng thương yêu mình bằng cái tấm lòng. Mà người phụ nữ thì rất là cần cái tình thương và cái sự bảo vệ của người chồng. Nhưng mà cái mong ước nó mắc ở trong cái hôn nhân này rồi. Còn người chồng thì muốn người vợ của mình phải tôn trọng. Mà người vợ nhịn nhục và bức xúc nhiều năm tháng qua, cái hình ảnh này nó cũng phai nhạt rồi. Thành ra ngồi lại mà nấu cái gì ra thì nó cũng là một cái chiến tranh hết á. Mà khi cái chiến tranh đó nó bùng nổ rồi thì yên lặng. Mà như cô nha sĩ anh nói đó, nó yên lặng mà anh Thương Nam không, anh Thương Nguyên không chấp nhận là yên lặng trong cái sự bức xúc, nó không phải yên lặng trong cái sự hòa bình. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao để giải hòa đây? Thì phải trở lại làm sao mà cái tôi của mình, cái bản ngã của mình và cái quyền lực ở trong cái con người kiêu ngạo của mình nó không thể bắt người khác làm theo cái ý của mình. Mà mình ngồi mình suy nghĩ, người ta sống trong một cái gia đình, người ta nuôi dạy trong một cái gia đình, một cái nền văn hóa nó rất là khó. Còn mình sống trong một cái gia đình nó rất là khó. Mà hai người khác nhau mà sống chung một cái mái nhà thì nó có những cái khác biệt. Thì bây giờ chúng em là cái người có đức tin thì chúng em phải cầu nguyện cho nhau thôi. Mà khi mình cầu nguyện cho nhau càng nhiều thì tự nhiên lời Chúa với Đức Thánh Linh cho mình chấp nhận cái người đó rất là dễ. Mà khi mình người nào mà có đức tin, người đó có tình yêu thương thì người đó bước ra làm trước đi. Chứ còn bắt hai người mà đi song song một con đường mà hai người đầy cái khôn ngoan, cái lý trí thì nó không có đi tới đâu hết. Mà khi mà mình làm cái phần của mình thương cái người đó, mình tôn trọng cái người đó, mình trải cái lòng ra cho cái người đó đó, thì mình không còn nói về cái người đó nữa, mà mình nói cái tánh tình, cái lời nói, cái cách sống của cái người đó ở trong cái trái tim của mình chia sẻ. Thì em nghĩ khi mình nói vậy mình vẫn còn cái bất đồng chứ không phải là không đâu. Vì con người mà họ không thấy được chính họ thì họ không thích ngay những cái gì mà người khác nói, chạm tự ái của họ đó. Nhưng mà khi chúng em cũng có cái bất đồng, nhưng mà nói xong rồi tay bắt mặt mừng vui vẻ, không có chiến tranh lạnh, không có căng thẳng, không có giường ai nấy ngủ rồi đầy cái mặt cảm nặng nề. Vì trong cái hôn nhân đó thì lời Chúa cũng dạy cho chúng em là hãy kính sợ Chúa Giêsu Kitô mà văn phục nhau. Thì cái hôn nhân phải có tình yêu của Chúa Giêsu thì Chúa thêm sức cho mình mới làm được, và chính Chúa chữa lành những cái bất đồng này. Chứ sức con người không có đi tới đâu hết, thưa cô nha sĩ. Tới 80, 80 tuổi rồi là cũng vẫn còn ở chung một nhà, nhưng mà mặt bằng mặt không, lòng không có bằng lòng. Từ nhiều khi đằng sờn dị mỏng, ngoại tình trong tư tưởng tùm lum hết, ngoại tình tùm lum hết, là một cái địa ngục trong hôn nhân. Nhưng mà cái hôn nhân là Đức Chúa Trời tạo dựng, Ngài muốn ban phước cho mình, nhưng mà con người và ma quỷ nó muốn chia rẽ mình đó, thưa cô nha sĩ và anh Thương Nguyên.
Cảm ơn chị nha. Thì coi như là chị cũng nói đến được một cái ý, đó là không có tranh cãi với nhau, mình tự nhiên là bù đắp để mà có những cái mâu thuẫn. Nhưng mà chúng ta nói những cái ý tưởng duyên đó với một cái tính cách xây dựng đó, thành ra là cái đó nó cũng là cái ý chính. Và bây giờ trở lại thì chúng ta thấy là hồi nãy cô Duyên có nói là không có nên về nhà nói chuyện với gia đình đó, thì cái con người lúc mà đang bị có những cái chuyện gì mà nó không có tốt đẹp, nó đang ấm ức ở trong lòng, người ta có cái nhu cầu phải xả, người ta có nhu cầu phải nói ra, nếu không nó ấm ức nó chịu không nổi đó. Thì nếu mà một là có những cái sự giải tỏa bằng niềm tin tôn giáo như là chị nhà nói, hoặc là tin ở đền bề trên, hoặc là thiền định để cho chúng ta có thể lắng động tâm tư rồi, hoặc là chúng ta nếu có cần phải xả, nếu mà cái sự mà niềm tin tôn giáo nó không có làm cho những cái ấm ức đó nó được giải tỏa đó, thì chúng ta có thể xả, nhưng mà xả với những người mà có thẩm quyền. Thì ở bên Mỹ này chúng ta thấy là có những cái bác sĩ tâm lý đó. Thì đối với người Việt Nam thì nó không có thường xảy ra, và nó không có người ta chưa có cái nhu cầu mà đi tìm bác sĩ tâm lý nhiều. Nhưng mà đối với những người mà sinh hoạt ở đây thì người ta có cái là bác sĩ tâm lý. Thì khi mà có cái sự ấm ức đó thì cần phải xả, thì xả cho những người, thứ nhất là những người họ confidential, tức là họ không có nói tùm lum ra ngoài, họ không có nói thêm thắt cái ý của họ, và nói cho thứ nhất bác sĩ tâm lý hoặc là những nhà hướng dẫn tinh thần về tôn giáo đó. Hoặc là nếu mà có được một cái người bạn nào mà chí thân, và cái người bạn mà để chúng ta xả ra đó, hoặc là họ hàng gì mà để chúng ta xả ra, cái người này phải có một số điều kiện, là người này phải là cái người trung hòa, nghe để nghe, không thêm thắt ý tưởng, không xôi
bỏ dầu vô lửa và không giữ đó vào trong lòng để mà nói lôi thôi ra ngoài. Thì cái đó nó là cái nhu cầu để xả, mà một người ấm ức đang có thì chúng ta phải biết xả ở đâu và làm sao để cho cái sự ấm ức đó nó được thoát đi. Đó.
Nhưng mà cái nhu cầu để mà xả,
đừng có xả cùng lúc, đừng đi ra gặp ai đi ngoài quán cà phê lúc đó cũng ngồi đã kể, hoặc là gặp về nhà kể cho cha mẹ là chết, là vì cha mẹ có sự chủ quan, cha mẹ thương con, luôn luôn đứng về phe mình, thành ra tự nhiên coi cái anh rể này là một cái người là hoàn toàn là xấu xa.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam, tại cái nhu cầu mà xả đó thì nhiều khi hai người cũng có, mà hai người đều cùng muốn xả ra mà không ai chịu nghe hết, cái này cũng là một cái khó.
phải đi tìm bác sĩ tâm lý, phải đi tìm người lãnh đạo tinh thần đó, chứ còn nếu mà xả tùm lum là chết á, là sẽ làm cho cái liên hệ giữa hai người nó dễ bị đứt hơn nữa. Tại vì cái người mà đã nghe cái câu chuyện này mà không có biết có một cái thái độ đàng hoàng đó thì có thể vô tình thôi họ sẽ làm cho cái sự mà liên hệ giữa cái hai người này đã trở thành ra là một cái liên hệ xấu.
Dạ vâng, đó. Cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, liên quan đến những bất đồng trong một gia đình và cách để giải quyết để có được một cái gia đình êm ấm. Quý vị có thể gọi vào trong những giây phút cuối này, tại vì chúng tôi còn khoảng 6 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Lúc nãy cô Phương Nam có nói đó là khi mà, tại vì những cái người trong lúc mà tranh luận đó thì họ có nhu cầu, nhưng mà trước hết thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, thưa tôi ạ, có phải tôi không ạ? Dạ, hello.
Vâng, xin mời.
Dạ, vâng, xin mời cô.
Dạ, thưa chào cô Phương Nam, xin chào Danh Khoa. Tôi có một cái chia sẻ như thế này. Tôi cũng không biết là quý vị trên đài hoặc là khán giả nghe thì có thể là góp ý được hay không. Tôi có một cái trường hợp như thế này. Tôi thì cũng 60 tuổi rồi. Chồng tôi đó thì 73 tuổi. Yeah. Thì thật sự rằng là chồng tôi là một người rất là tốt, khi rất là chăm sóc, như là gia đình, vợ này kia rất là tốt, không có một cái điều gì chê trách hết. Nhưng mà mới gần đây đó thì khoảng thời gian chừng khoảng là 2 tháng thì một cái dịp tình cờ thôi thì tôi thấy rằng là chồng tôi có, tại vì tụi tôi đi tập thể dục, đi gym, nhưng mà đi khác cái tôi thì tôi thích keo assistant, còn Hy thì thích cái chỗ mà planet đi khác, thì tôi thấy Hy đi chung với là một cái người đàn bà. Xong rồi tôi về tôi có hỏi thì Hy nói rằng là đó là một cái người bạn, nhưng mà tôi thì tôi cũng có nghe, cũng có biết về cái người bạn đó, vì họ quen nhau và họ là đồng nghiệp với nhau cũng là khoảng là 15-20 năm rồi, có nghĩa là trước cái thời gian mà tôi với ông xã tôi gặp nhau, tại vì chúng tôi mới lấy nhau thì khoảng 10 năm nay thôi, chấp nối khoảng 10 năm nay thôi. Thì khi tôi hỏi đó thì ông có nói rằng là ô, đó chỉ là cái một cái người bạn thôi, còn ngoài ra là không có gì hết. Nhưng mà tôi nói là tôi không có đồng ý là giống như là đi đi tập gym, là đi chung này kia. Thì ông tự khai, ông nói là ô, thỉnh thoảng ông có tới nhà, tại vì cái người bạn đó bây giờ họ là chồng họ mất rồi, chồng mất khoảng 2 năm nay, thì thỉnh thoảng họ có ông có tới nhà, nhưng mà chỉ là để nói chuyện, chia sẻ về công việc làm thôi. Thì tôi mới nói là đó là những cái bất thường, tại vì nếu mà bạn thì có thể mời tới nhà mình này kia. Thì ông nói là nó chỉ là một cái tình bạn. Rồi sau đó thì tôi thấy rằng là bà đó đi du lịch thì cũng có gửi hình trong cái điện thoại của ông xã tôi. Thì tôi có nói ổng thì ổng nói tôi, ổng đưa cho tôi và ổng nói ổng tự delete hết. Kể cả là tin nhắn rồi tin nhắn thì tôi thấy chỉ là cái công việc làm thôi, chỉ là công việc làm thôi. Còn cái những hình ảnh thì ổng đưa cho tôi tự xóa hết. Rồi ổng cũng nói là bây giờ thì ổng không có đi tập vào cái giờ đó, có nghĩa là ổng đang cố gắng để mà thể hiện rằng là chỉ là một cái người bạn bình thường. Nhưng mà tôi hỏi xin thưa là như vậy có đáng tin tưởng hay không, và có thể có cho họ một cái cơ hội để họ như vậy, nó có phải là phạm một cái lỗi lầm hay không, hay là đúng là như họ nói rằng là chỉ là cái tình bạn. Thì tôi đang muốn lắng nghe ý kiến của quý vị, thật ra vì có thể là cái người ngoài họ sẽ khách quan hơn. Dạ thì xin hết, xin cảm ơn.
Trong câu chuyện này đó thì nó không có đúng
chủ đề này lắm, nhưng mà nhân thể đây thì mình cũng nói cái ý của mình luôn nhé, là trong cái câu chuyện này thì nếu mà ông xã của chị đó mà có làm những cái điều đó, tức là tránh những cái cuộc gặp gỡ riêng đi và delete những hình ảnh đi, thì tức là ông xã của chị là không có ý gì cả. Thì cái đó là nên làm như vậy, tức là nên tránh những cuộc gặp gỡ và nên không giữ hình ảnh gì cả. Và nếu có gặp thì gặp tất cả chung. Thì cái điều đó là cái điều tốt. Nên tránh những cái điều mà là cái cơ hội để tạo ra những cái điều không hay. Nhất là chị đã có cái ý là chị không thích điều đó thì ông xã chị phải và làm theo nếu ông có ý tốt. Thành ra cái điều mà gặp gỡ riêng là cái điều không nên. Tại vì chúng ta thấy là lửa gần rơm, lâu ngày sẽ bén. Thành ra nếu mà chị cảm thấy là quan tâm với những cái liên lạc này thì chúng ta nên nói thẳng với ông xã và ông xã làm theo. Và đừng có làm những cái cuộc hẹn hò mà không có mặt chị chị không biết. Tại vì những cuộc hẹn hò mà nếu mà họ che giấu để cho chị không biết đó, thì cái đó là có tà ý và không nên. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà muốn bồi đắp cho một gia đình hạnh phúc thì chị nói rõ cho ông là chị không thích những điều đó, chị không bằng lòng những điều đó. Thì nếu ông có thiện ý thì ông sẽ làm theo những điều chị muốn và nên tránh những cuộc gặp gỡ riêng.
Nhưng mà ở đây đó là cái ông xã của chị này đó là ảnh có thiện chí đó. Tại vì khi mà nói ra thì ảnh đưa phone cho chị này xóa hết, ảnh có cái gì ảnh nói hết. Nhưng có thể ảnh có thiện chí nhưng mà chị cũng nên thí dụ như chị nói rằng là ô chị thích tập ở chỗ này, ảnh thích tập chỗ kia, nên bây giờ chị thử đi thì chị cũng sẽ thay đổi. Thí dụ như là chị cũng tập chung với ảnh để mình tránh cái vấn đề lửa gần rơm. Mặc dù rằng là nói rằng ảnh có thiện chí nhưng mà như vậy chưa đủ. Thành ra là cũng phần phải chú ý trong cái vấn đề này hả cô Thuận Nam?
Thì vâng, đúng như vậy. Nhưng mà anh có thiện chí như vậy là đúng. Và chị nói cho anh biết là chị không bằng lòng điều đó là rất là nên. Chứ đừng có nên để không nói ra. Không nói ra thì anh sẽ không biết. Và lửa gần rơm cũng sẽ có ngày cháy. Thành ra đối với chúng tôi thấy rõ ràng là những cái liên hệ tình, những liên hệ giữa một người với một người nó phải có cái tên của cái liên hệ. Và nếu cái tên của liên hệ đó là cái gì thì chúng ta phải tôn trọng cái tên của cái liên hệ đó. Bạn bè là cái chữ bạn bè, vợ chồng là chữ vợ chồng, không có nhập nhè. Và nếu mà chúng ta không muốn cái liên hệ tình cảm bạn bè trở thành một cái tình cảm khác thì chúng ta tránh. Nếu chúng ta không muốn đối diện nó thì chúng ta tránh né nó đi để cho nó không xảy ra. Thành ra điều mà chị làm rất đúng và điều ông xã chị làm cũng là rất đúng. Và một cái chuyện gì xảy ra phải có hai người. Thành ra nếu ông xã chị là người không bắt tay với cái người kia, một mình ông xã chị là người đơn lẻ không bắt tay, thì cái chuyện gì nó cũng sẽ không xảy ra. Đó, thành ra là chị làm những điều rất là đúng và ông xã chị cũng làm điều rất là đúng.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng ta còn một phút để suy nghĩ kết thúc chương trình ngày hôm nay đó cô Phương Nam. Thì nhiều cặp vợ chồng đó nói rằng là khi mà gây gỗ với nhau thì nên ngồi xuống để nói, chia sẻ hoặc là để bàn luận. Nhưng mà họ ngại cái vấn đề là có nên nói hết ra, nói hụt toẹt ra hết để hiểu nhau rồi từ đó cải thiện. Tại vì một số người nói khi mà nói thẳng ra hết thì lại mất lòng, lại khiến sống nó quá nặng nề. Nên vì thế không nên nói hết ra hoặc là nói thẳng ra, mà chúng ta chỉ nên từ từ. Như vậy khi mà có xung đột xảy ra, liệu chăng có nên ngồi xuống nói ra tất cả những cái ấm ức, những cái gì mà mình suy nghĩ, hay là để từ từ nước gọi rằng là nước chảy thì đá mòn, thưa cô Phương Nam?
Chúng ta nên nói ra, nhưng mà chúng ta nên nói ra một cái cách positive, tức là chúng ta đừng nên làm những cái điều nói tóm như thế này nhé. Chúng ta phải chờ những lúc nào mà lúc thuận tiện, đừng để lúc căng thẳng mà chúng ta pounding đánh vào, nói là soi vào tai đó, tìm cái thời gian thích hợp. Rồi khi mà đang nói cái câu chuyện nó có vẻ căng thẳng, chúng ta phải có một cái quy định là khi căng thẳng thì mình ngừng, mình đi vào cái phòng khác, chứ không phải là căng thẳng rồi đá thúng đục bia, đạp bàn đạp ghế rồi walk out, đi lái xe ra khỏi nhà. Thì cái điều đó là cái điều không nên. Đó là những cái chữ mà nó những cái hành động nó không có mang một cái tính chất tốt đẹp. Rồi không có dùng, nhất là quan trọng là không dùng những từ ngữ thô bạo. Đó, có rất nhiều người khi nóng lên đó hay văng tục hoặc là nói những cái lời mà nó mạnh mẽ, nó thô bạo lắm.
hoặc là dùng những cái hành động nữa. Có nhiều người hành động, cái tính họ nóng quá đó, họ hành động rồi họ ví dụ như là đấm một cái hoặc là tát cho một cái gì đó, cái điều đó là những điều hoàn toàn là không nên. Cái đó nó sẽ mang tính chất rất là xấu, không có xây dựng tí nào cả. Và khi mà nói đó thì chúng ta đừng có nói những cái chữ mà quá khẳng định, phủ định, mang một tính chất quá tuyệt đối. Ví dụ như là đừng có nói là ồ anh thì luôn luôn làm điều này, hay là anh không bao giờ làm điều kia, đừng có nói vậy. Mà chúng ta chỉ nói những cái chữ ví dụ như thỉnh thoảng anh có làm như vậy đó, thì đại khái là những cái chữ dùng đó nó hơi nhẹ nhàng đi, đừng có dùng quá mạnh mẽ đó. Và dùng mà chúng ta nhớ là dùng với tính chất là xây dựng, đừng có mang cái tính chất đạp đổ. Tại vì khi chúng ta có một cái sự mà nói mạnh quá và khẳng định quá đó, thì cái người đối diện của chúng ta đó sẽ có khuynh hướng là sẽ không thích, là một, và có khuynh hướng là phòng thủ để mà chống trả lại đó. Rồi một cái điều rất quan trọng là chúng ta không bao giờ nói đến chữ chia tay khi trong lòng chúng ta không thật sự muốn chia tay đó. Đó cũng là cái điều tiêu cực. Mình với rất nhiều người trong lúc giận dữ nó thôi bây giờ divorce đi, bây giờ chia tay đi đó, không sống nổi nữa đó. Thì cái điều đó là cái điều chúng ta không nên nói, là tại vì khi chúng ta nói như vậy đó thì thứ nhất là cái chữ chia tay với chữ này kia nó là với chữ negative, và nó sẽ mang đến một cái giống như là một cái ấn vào trong cái đầu đó. Thì cái đó nó là một cái điều không có tốt đó. Và một cái điều cũng rất là quan trọng khác nữa là chúng ta khi mà chúng ta mà đang nói tranh luận với nhau, đang bàn thảo với nhau đó, chúng ta nên tập trung vào cái chủ đề chính lúc đó. Đừng có lôi những chuyện trong quá khứ tích tụ hàng bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng đem ra kể vô một lần. Tại vì người ta hay nói là các quý vị đàn bà đó là hay bị một cái vấn đề đó là hay có cái bộ nhớ rất là rộng, rất là lâu. Thành ra bao nhiêu chuyện xưa tích cũ là ghi sổ hết. Trong một ví dụ một cái chuyện mà bàn luận ngày hôm nay đó thì chỉ có bàn luận mà thôi, chỉ có bàn luận một cái vấn đề hiện tại bây giờ thôi mà đem tất cả chuyện xưa tích cũ nó không có ăn nhầm gì hết á, nói ra là anh bị cái tính xấu này, tính xấu kia, tính xấu nọ, nói trong cái chuyện ngàn xưa đem ra kể ra một lần luôn. Thành ra cái đó là cái chuyện mà không nên đó. Thành ra những cái chuyện xấu cũ đó thì người ta nói ra chỉ để chứng minh rằng anh là người không tốt. Thành ra họ đem tất cả những cái quyển sách mà ghi lại đó, người ta đem kể ra hết. Thành ra cái đó nó không giải quyết được cái chủ đề chính ngay lúc đó, mà nó sẽ làm cho cái liên hệ giữa hai người trở thành một liên hệ xấu.
Dạ.
Thì rõ ràng như vậy.
Vâng. Dạ, cái này đó thì phải quay lại cái câu đầu của cô Phương Nam nói rằng là trong mối quan hệ này, chúng ta là hai chiến sĩ cùng chung chiến tuyến, chứ không phải chúng ta là kẻ thù. Nên vì thế
không phải là đối phương.
Không phải là đối phương.
Là chỉ đối phương.
Dạ vâng, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nên mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, thì cái chuyện mà mâu thuẫn, không có đúng đồng ý với nhau, đó là cái chuyện xảy ra bình thường trong đời sống của hai con người với nhau. Thì chúng ta thấy là có những cái mâu thuẫn khác nhau như thế này, chúng ta hãy xem nó như là cái gia vị thêm thắt vào một cái cuộc sống nhàm chán mỗi ngày của chúng ta, để chúng ta có những sự bàn luận và hiểu nhau hơn, đả thông tư tưởng giữa hai người nhau hơn, để chúng ta sẽ cắt tỉa được những cái lá héo trong cái cây hạnh phúc của chúng ta, và chúng ta bón phân mỗi ngày để cho cái cây hạnh phúc của chúng ta được phát triển một cách tốt đẹp và mạnh mẽ và tươi tốt. Thành ra cái sự mâu thuẫn này chúng ta không tránh né, chúng ta mang ra với một cái tinh thần xây dựng và một cái thái độ lạc quan, và chúng ta muốn làm như vậy, chúng ta sẽ tránh những cái điều negative, tránh những cái chuyện mà làm cho cái tôi của cái người kia sừng cổ lên. Thì coi như là đây là chủ đề trong tinh thần tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Chúng tôi là Phương Nam và Khôn Huyên cũng mang đến một cái chủ đề nó cũng là cũ nhưng mà nó cũng không là không cần thiết. Thành ra chúng ta cứ nói tới nói lui thì hy vọng là chúng ta sẽ nhìn vào cái vấn đề rõ hơn và chúng ta sẽ nhớ nó hơn để chúng ta có thể áp dụng trong cái đời sống hàng ngày. Xin thân ái chào tất cả quý vị và chào Khôn Huyên. Khôn Huyên nhớ nhé.
Nhớ nhé, không phải là chiến tranh. Và người hôn phối của chúng ta là người bạn đời, không phải là đối phương. Không bao giờ dùng chữ đối phương và không bao giờ dùng chữ tranh cãi. Bởi vì đối phương sẽ là kẻ địch, mà tranh cãi sẽ là chiến tranh và sẽ có sự hơn thua. Và khi tranh cãi thì mình luôn luôn mình muốn là mình là người thắng và người kia là người thua. Thành ra nếu chúng ta có cái tinh thần như vậy thì tất cả mọi cái sự mà yên ấm trong gia đình sẽ xảy ra, và những sự mâu thuẫn chỉ là gia vị thêm thắt cho cuộc sống của chúng ta được đậm đà hơn mà thôi. Xin thân ái chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tình Yêu Và Đời Sống. Tình Yêu Và Gia Đình vào kỳ tới. Chào Phương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này. Kính chúc cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả phần còn lại của ngày bình an. Và xin kính hẹn với cô Phương Nam cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.